This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị, chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Anh Nam ơi, hôm nay anh Nam có khỏe hay không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Trong việc tình hình này, bao số tuổi này mới được như thế này là rất mừng.
Ngày hôm qua một cái ngày lễ lao động của Hoa Kỳ đối với anh như thế nào? Chắc có lẽ cũng bình thản lặng lẽ trôi qua ha anh?
Dạ vâng, vì ở bên này bên Cali rất là nóng cho nên tôi ở trong nhà, đừng ra ngoài đường cho nên rất là bình an và khỏe mạnh. Trong cái tình trạng mát của cái khu chung cư luôn luôn được máy lạnh.
Dạ vâng, phải cũng mừng. Bên này thời tiết cũng mát dịu lại so với lại cái tháng trước thì phải gọi là tiết xịt rất là nóng, và bây giờ cái nóng là đem về bên Cali để cho bà con bên đó cũng như là anh Nam có một cảm tưởng là nó rất là nóng nếu mà chúng ta đi bên ngoài. Và trước khi đi vào cái câu chuyện thời sự ngày hôm nay thì chúng ta mới được biết là có một vị tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vừa mới qua đời, đó là tướng Phan Trọng Chinh. Tướng Phan Trọng Chinh cũng xuất thân là nhảy dù và thuộc cái loại đàn anh của tướng Ngô Quang Trưởng. Chúng ta thì ít khi mà nghe nói tới vị tướng này lắm. Có phải ông là một trong những người lính bị bỏ quên không thưa anh? Và xin anh cho biết rõ hơn về cái vị tướng này thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Câu hỏi này là đúng ra chúng ta phải dùng những cái từ ngữ là chính xác hơn. Đây là thế hệ niên trường, trong vệ đàn anh, vì ngoài gọi là tướng lãnh là đàn anh hết. Tôi thành từ chúng ta phải gọi một cái trang trọng và đúng nhất là thế hệ niên trường của các tướng lãnh như là tướng lãnh Ngô Quang Trưởng. Vâng, thì như tôi đã trình bày rất nhiều lần, chương trình này không phải là đề cao cá nhân, nhưng mà tại sao hôm nay tôi đề nghị đến và ban giám đốc và đại đã đồng ý. Tại vì ngày câu hỏi thứ hai chúng ta sẽ đề cập đến một cái vị lãnh đạo nữa của người Liên Xô, tức là ông Gorbachev mới qua đời trong tháng 31 tháng 8 vừa qua. Thì tình trạng một ông ở Việt Nam, một ông ở Liên Xô có khác nhau, nhưng mà rõ ràng đây là những cái thế hệ của những nhà lãnh đạo về cùng sinh 1931. Thì bây giờ tôi xin có những lời về Trung tướng Phan Trọng Chinh là như thế này. Ông sinh 1931, tức là năm 1951, ông 20 tuổi. Ông là có bằng tú tài Pháp của trường Ambassador ở Hà Nội, mà ông cái nhân dạng của ông nó thành nhã nhõ thắng người là bị cân thí nặng, và nhất là ông ấy là con của một vị tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Việt Nam, tiểu đoàn 22 bộ binh Việt Nam là cụ Phan Trọng Vinh. Thành tựu với những cái tình trạng của thể chất và gia đình như thế thì đương nhiên ông được miễn dịch, nhưng ông đã đi lính. Ông đã tự nguyện gia nhập vào trường khóa 5 trường võ binh, và khi ra trường thì ông tình nguyện về tiểu đoàn 3 nhảy dù. Những cái điều này đối với người không ở trong quân đội thì quay cũng không để ý, nhưng đây tôi xin nói rằng Đây là những cái điều rất kỳ lạ. Tại vì sao? Vì tiểu đoàn 3 nhảy dù á, là một cái tiểu đoàn, một trong những tiểu đoàn kiệt liệt của nhảy dù Pháp. Mà khi mà chuyển qua Việt Nam như vậy thì ông là thiếu úy, ông là thiếu úy trung đội trưởng. Nhưng trận đánh bờ bạn Hưu Siêu năm 1952, tức là lúc ông đó trung đội trưởng, để đánh cái trận đánh ở đấy, thì tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta biết rằng đấy là cuối năm 52, là qua năm 53, là cuối năm 53, và qua đầu năm 54 là có trận Điện Biên Phủ, là cái trận đánh quyết định ra cái tình hình của quân sự của Đông Dương, và dẫn đến lần mà ký kết Hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 4. Cho nên cái trận bàn Hưu Siêu ở Thượng Lào, trong những cái ngày của năm 1953 đó, là có một giá trị về chiến thuật rất quan trọng, là Việt Minh nó muốn đánh lạc hướng trước khi mở trận Điện Biên Phủ. Thì trong cái trận đánh đó, cái vị tiểu đoàn trưởng người Pháp Molo đã tự trận, và tất cả tiểu đoàn phó cũng như là tiểu đoàn phó và các sĩ quan ở trong tiểu đoàn đều bị thương thật hết. Chỉ riêng một mình thiếu úy Phan Trọng Trinh còn giữ năng lực chiến đấu. Và ông đã được thăng cấp trung úy ngay mặt lập tức trên mặt trận đang nổ súng, và ông chỉ huy cái đại đội của ông lập lại cái thế trận, giữ vững thế trận để đợi tiểu đoàn 7 nhảy dù cũng là của người Pháp để tiếp vận. Cái điều này là một cái sự thần kỳ, vì chúng ta biết rằng là trong cái trận đánh ngày 14 tháng Giêng năm 1953 kia, là phía bên Cộng sản nó dùng đến cái sư đoàn nặng, tức là sư đoàn 320, tức là sư đoàn thép, cái sư đoàn mà sau này đã đánh Tây Nguyên năm 75 và đã dứt điểm Tây Nguyên trong cái trận 30 thuộc tháng 3 năm 1975. Nên là dùng một cái lực lượng tinh nhuệ nhất và nặng nhất, một cấp sư đoàn, hai trung đoàn của cấp sư đoàn đó đánh một tiểu đoàn, tức là với tỷ lệ 8-1. Nhưng mà đây là một sự kỳ diệu. Thiếu úy Phan Trọng Trinh đã giữ được cái đại đội của mình, đã giữ được cái thế trận của tiểu đoàn 3 nhảy dù, và sau đó hai cái trung đoàn của 320 phải rút lui. Thì chúng ta nên để ý đến cái tình trạng này. Như vậy, ông thiếu úy này, ông xuất ra trường năm 1952, mà qua đến tháng Giêng năm 1953, ông lên trung úy, và hết trận là ông được chỉ định, tôi xin lặp lại, ông được chỉ định người tiểu đoàn trưởng nhảy dù đầu tiên của người Việt Nam với một cái tiểu đoàn nhảy dù của Pháp, vì lúc ấy chưa có các tiểu đoàn của Việt Nam. Thành thử thưa với quý vị cứ tưởng tượng ra trường năm 2, năm 3 trung úy, làm được giữ đại úy, rồi đến làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn nhảy dù đầu tiên của tiểu đoàn của người Việt, của quân lực miền Nam. Như vậy, đây có thêm một chi tiết nữa, là cái đây tiểu đoàn 3 nhảy dù là tiểu đoàn có dây biểu trương tam mộc, tức là dây biểu trương để bảo quốc quân trương đầu tiên của quân lực. Thành thử thưa, tôi nhắc lại những cái yếu tố chính trị ở quân sự như vậy, thì muốn nói rằng đây là một vị tiểu đoàn trưởng Việt Nam đầu tiên của một tiểu đoàn nhảy dù Pháp. Và khi chuyển vào Nam thì ông là đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 nhảy dù đầu tiên đóng ở ngã tư Bảy Hiền. Đó là cái nền gốc, nền tảng đầu tiên gồm cao các tiểu đoàn 1, 3, 5, 6 là của Liên đoàn nhảy dù, lực lượng đã giữ miền Nam trong những cái năm bạo lửa 1955-1956. Và sau đó ông được thăng cấp thiếu tá và làm tham mưu trưởng của Liên đoàn Nhảy Dù. Thưa quý vị, cứ nghĩ ra quân lực Việt Nam, quân đội quốc gia được thành lập 1951, qua đến 55 thì mới được 4 năm, các tiểu đoàn là từ Pháp chuyển giao lại cho Việt Nam, nó chưa có ở trong một cái formation, chưa có được ở trong một cái cơ cấu về tổ chức của đại đơn vị. Nhưng thiếu tá tiểu đoàn, thiếu tá tham mưu trưởng Phan Trọng Chinh đã tổ chức Liên đoàn Nhảy Dù trở thành một lực lượng tổng trừ bị quốc gia trong những cái năm bạo lửa 1955-56 của Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó ông lại được chuyển qua thành lập và chỉ huy trưởng Việt Đồng Quân năm 1960. Những yếu tố đó phải người ở trong quân đội mới biết được cái nhiệm vụ quan trọng và những chức vụ mà của ông Phan Thiếu tá Phan Trọng Chinh để giữ. Tuy nhiên năm 1960 ông dính líp, ông vì liên can đến vấn đề chính trị, tức là ngày 11 tháng 11 60 đảo chánh binh biến, đảo chánh tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm lần thứ nhất, và ông bị bắt về cuộc đảo chánh thất bại và ông bị âm tù và bị kết án 18 năm tù. Nhưng sau đó đến năm 63 thì ông phục chức và ông được chỉ định làm lên đại tá và chỉ định sư đoàn 25 bộ binh ở vùng 3 chiến thuật là vùng Hậu Nghĩa. Đây cũng là xin lặp lại một yếu tố khác nữa. Đây là sư đoàn 25 bộ binh là một sư đoàn vốn đánh giá là yếu, nhưng vào dưới quyền chỉ huy của đại tá Phan Trọng Chinh biến thành một lực lượng mạnh của vùng 3 chiến thuật là vùng Vịnh ở Hậu Nghĩa ở Tây Ninh. Tuy nhiên đã có một giai thoại, ông có những va chạm không hàn gắn được với hệ thống cố vấn Mỹ, bởi vì và hệ thống của sư đoàn 25 bộ binh Mỹ cùng ở vùng Tây Ninh và Hậu Nghĩa, thì các người vì hệ thống cố vấn có những cái ý định như là muốn chỉ huy ông thì làm sao mà chỉ huy ông được. Ông là một vị đã được tôi luyện từ chiến tranh, từ những năm 50 như tôi đã trình bày phần đầu, và đến cuối cùng thì ông đã được mất cái chức tư lệnh của sư đoàn 25. Ông về làm tư lệnh phó cho quân đoàn 3 với tướng Đỗ Cao Trí ở Biên Hòa trong những năm 68-69. Thưa quý vị, tôi qua những giờ phút đó, những giờ phút ngắn ngủi, tôi đã trình bày cái đường binh nghiệp từ 1950 cho đến năm 1975 thì ông phải di tản trong ngày 30 tháng 4. Cái điều tôi muốn kết luận là như thế này. Nếu như thế hệ tương lãnh những vị sinh 1930 trước đó hoặc là sau 1930 làm chủ, giữ được những cái vị trí lãnh đạo then chốt của miền Nam như là tư lệnh, tổng tham mưu trưởng, hoặc là thủ tướng, hoặc là tổng thống, thì chắc chắn rằng tôi chịu trách nhiệm với cái điều mà tôi khẳng định sau đây. Nếu quý vị của những vị như Nguyễn Đức Thắng, Phan Trọng Chinh, Ngô Quang Trường, Nguyễn Khoa Nam, Nguyễn Văn Hiếu, Trương Quang Ân giữ các nhiệm vụ then chốt về quân sự và chính trị của miền Nam trong những năm 60, thì chắc chắn rằng sẽ không có binh biến ngày 1 tháng 11 năm 1963, sẽ không có biến loạn miền Trung năm 1960, sẽ không có tổng công kích Mậu Thân, sẽ không có mùa hè đỏ lửa, vì chắc chắn đây là những người chỉ huy kiệt liệt xuất sắc để chứng tỏ nước Việt Nam hào kiệt không đời nào thiếu. Nếu quý vị Phan Trọng Chinh, Nguyễn Đức Thắng, Trương Quang Ân, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Khoa Nam giữ những vị trí then chốt đó, thì người Mỹ không có cách gì để mà bảo rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tham nhũng, bởi vì trong miền Nam đã có một cái loan truyền bởi Nhất Thắng, là tướng Nguyễn Đức Thắng, Nhị Chinh, tức là tướng Phan Trọng Chinh, Tam Thanh, là tướng Nguyễn Viết Thanh, và Tứ Trưởng, là bốn vị tướng thanh liêm nhất. Các vị tướng này là từ ở trong chiến trường mà trưởng thành. Quý vị tướng này là những vị đã tự trận trong chiến trường, ví dụ như tướng Nguyễn Viết Thanh là anh ông đại tá Nguyễn Viết Cần, tiểu đoàn 11 nhảy dù. Thưa quý vị, điều mà tôi muốn trình bày hôm nay là qua cái chết của ông Gorbachev, vị lãnh đạo của Liên Xô đã thay đổi vận mệnh thế giới, thì xin được nhắc lại lần Lâm Tứ của năm 2014 của Trung tướng Nguyễn Phan Trọng Trinh, là một trong những vị tướng đã được miền Nam lưu truyền nhất thắng, nhì chính, tam thanh, tứ trưởng. Nếu các vị đó giữ các chức vụ then chốt của quân sự và chính trị của miền Nam thì chắc chắn rằng đây không phải ý kiến của tôi, mà đây là ý kiến chung của tất cả mọi người, chắc chắn sẽ không có ngày 30 tháng 4 1975. Thành thử hôm nay nhân cái chết của ông Gorbachev, tôi xin nhắc lại cái chết, cái lần ra đi trong lặng lẽ, trong im lặng của Trung tướng Phan Trọng Trinh, điển hình trong một thế hệ tướng lãnh, lãnh đạo của quân lực và của miền Nam. Mà tôi nghĩ rằng không có một chế độ, không có một thế hệ nào có thể có những người lãnh đạo quân sự tốt lành, cao quý và oanh liệt đến như vậy. Đó là cái điều mà hôm nay tôi muốn trình bày đến quý vị, để rằng hào kiệt miền Nam không đời nào thiếu. Tuy nhiên vì cái vận nước quá mong manh, quá cay đắng, cho nên chúng ta đã rơi vào 30 tháng 4 1975. Và những người chỉ huy hào kiệt đã ra đi trong lặng lẽ. Mà nếu không có những lần nói như thế này, thì mấy ai biết được cái công thần của quý vị đã giữ nước trong 20 năm từ 1955 đến 1975.
Vâng, cảm ơn anh Nam đã phần đầu đã cho quý vị và con đồng hương của chúng ta biết thêm về một vị tướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vừa mới qua đời, đó là tướng Phan Trọng Trinh. Vâng, đúng vậy. Nếu mà không có hai chữ nếu như hoặc là giá như thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có những cái hối tiếc như ngày hôm nay. Vâng.
Xin cải chính với anh Hoàng Tín. Không phải mới qua đời là ông gặp phải chốt.
Ông
bị nay đồng ra đi từ 2014. Hôm nay chúng ta nhắc lại chứ không phải. Vì Phan Trọng Trinh mới qua đời.
Một vị tướng rất là lâu rồi thưa quý vị, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta nhắc lại thêm một lần nữa nhân cái ra đi của ông Gorbachev. Khi mà trong cái câu chuyện anh Phan Việt Nam có nói thì ông Gorbachev, thì thưa quý vị, chúng ta liên tưởng lại cái ngày 9 tháng 11 của năm 1989, nhân dân của nước Đức German, hai miền tức là Tây Đức và Đông Đức đã phá sập cái bức tường Berlin. Đó là một cái sự kiện lịch sử để dẫn tới một cái thống nhất của cái nước Đức, và sau đó thì 11 tháng cũng như là một loạt những cái cuộc cách mạng lật đổ chế độ cộng sản độc tài ở các nước Đông Âu cũng như là các nước Liên Xô. Như quý vị thấy, và khi nói đến cái sự sụp đổ của chế độ cộng sản ở châu Âu thì người ta nhớ ngay tới ông Gorbachev, mà ông cũng vừa mới qua đời. Thì tuy nhiên có những kẻ thì lại thích Liên Xô cũ thì cho rằng là ông Gorbachev là một cái tội đồ, thì xin có thể anh nhận xét thêm về cái vấn đề này được không thưa anh Nam?
Cái vị mà Gorbachev này, đó là cái người mà đã khai tổng bí thư cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô. Và ông ta là chủ nhân của hai cái cụm từ chính trị mà đến hôm nay người ta vẫn nhắc nhở, đó là Perestroika, tức là tái cấu trúc, và Glasnost. Khi năm 1985, ông giữ chức ông bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô, thì ông đã thấy ra một cái điều như thế này, là ông phải cải tổ. Và vì cái sự cải tổ này sẽ dẫn đến cho tự do và dân chủ mà không có đổ máu, vì Đảng Cộng sản Liên Xô đã cầm quyền từ 1924 với Stalin, Và cho đến 1985 thì nó đã quá độ của cái sự tệ hại, nó quá độ về cái sa đọa về chính trị. Cho nên với ý thức của một người cầm đầu Đảng Cộng sản Liên Xô, cho nên ông phải bắt buộc phải cải tổ, phải tái cấu trúc về cái khoa ca, phải công khai hóa Glasnost để làm gì? Để phục hồi cái quyền, cái khả năng chỉ huy. Và khi mà cụ thể nhất qua năm 1986, thì khi hội đàm với Tổng thống Mỹ đương thời lúc ấy là ông Ronald Reagan, thì tại hội nghị Reykjavik thì ông đã đề nghị loại bỏ cái hệ thống mà gọi tiến tầm xa bậc trung giữa Mỹ và Liên Xô, nghĩa là cái cuộc tài giảm binh bị Xôn 1, Xôn 2, nói chuyện từ thời kỳ của Tổng thống Kennedy và là ông Brezhnev, từ những năm 60 kia mãi đến 1986 mới có một bước cụ thể giữa Tổng thống Reagan và Tổng thống và ông Gorbachev, và để hạn chế và để loại bỏ các cái lực lượng hạt nhân tầm trung, và tất cả đã được hoàn tất trong năm 2019. Đó là một bước tiến rất quan trọng về vấn đề chạy đua vũ khí của hai nước. Nhưng quan trọng hơn hết là trong cái cuộc biểu tình và ủng hộ các cái quốc gia ở Đông Âu vào năm 1989, thì ông đã không theo cách của Stalin, không theo của Gorbachev ở những năm 56 và 68, là ông không sử dụng vũ lực, và ông đã có những biện pháp ôn hòa để giải quyết cái tình hình của các nước Đông Âu. Và câu nói mà vào lịch sử giữa Tổng thống Reagan và ông Gorbachev tại bức tường Berlin là tear off, là hãy phá vỡ cái bức tường Berlin đi. Và rõ ràng như thế, cho nên ngày đến năm 1989 thì bức tường Berlin bị sụp đổ. Từ đó mới có các cái diễn biến quân sự, diễn biến về chính trị của 15 nước Cộng hòa của Liên bang Xô Viết, và tình trạng Liên bang Xô Viết đã sụp đổ trong tháng 11 năm 1991. Thưa quý vị, chúng tôi như lời trình bày ở trong câu đầu về Trung tướng Phan Trọng Trinh, trên diễn đàn này chúng tôi không bao giờ sử dụng để tuyên dương với công trạng sự việc của một cá nhân nào hết. Tuy nhiên, trước lịch sử này là lịch sử của thế giới, trước tình hình rối tung của sư đồ của hôm nay với chiến tranh Nga và Ukraine, thì chúng ta toàn thế giới phải cúi đầu tri ân vị tổng thư ký Gorbachev của Đảng Cộng sản Liên Xô. Tại vì sao? Nếu không có cái sự ý niệm trong sáng về chính trị, nếu không có những ý niệm tư nhân về đạo đức, nếu không có một bản lĩnh yêu nước và thương người của ông Gorbachev, thì năm 1989 kia sẽ không có cái sự kiện của bức tường Berlin sụp đổ, và không có cái sự kiện năm 1991 của Liên Xô sụp đổ và các cái nước Đông Âu cũng sụp đổ tiếp. Và thế giới đã có một cái giai đoạn vô cùng bình yên từ 1991 hết đến thế kỷ 20 qua đến thế kỷ 21 với cái biến động 911 năm 2001 ở New York đã đưa phá vỡ cái trật tự và bình yên của thế kỷ 20. Tại vì sao mà có được sự bình yên của thế kỷ 20 nói chung cho toàn thế giới, và nước Mỹ đã đứng lên hàng siêu cường số 1 cho đến ngày năm 2001. Tại vì chúng ta có thể khẳng định mà không sợ sai lầm trước sự kiện của lịch sử. Nếu không có những quyết định đúng đắn, chính xác và đầy nhân bản, đầy nhân tính và cao kiến về chính trị của tổng bí thư Gorbachev năm 1989, thì không có được cái sự kiện rung động cả lịch sử của thế kỷ 20, đó là Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ, các nước cộng sản Đông Âu đã sụp đổ vào 1991. Từ sự kiện đó, hôm nay chúng ta nhìn lại thì thấy là cái điều gì? Đó là Liên Xô sụp đổ không phải là vì cái thế lực phản động nào tác động hết, cũng không phải vì do về vấn đề kinh tế suy sụp mà bị cái Liên Xô, cái Liên bang Xô Viết kia sụp đổ. Không, đây là những cái điều mà chính những người lãnh đạo Liên Xô là người ta đã đúc kết ra. Đây là cái ý thức về nhân phẩm và đạo đức của người dân Nga và lãnh đạo Liên Xô đã không thể nào tồn tại dưới cái chế độ Xô Viết. Nhận định này không phải nhận định của giới Tây Phương, mà nhận định này là nhận định từ những người ở trong Liên bang Xô Viết, những người lãnh đạo ở chức quyền của Liên bang Xô Viết, và người ta đã đi đến một cái quyết định là cái chế độ đó phải được chấm dứt. Vì năm 1989 đã qua hơn, đến bây giờ đã hơn 30 năm. Năm 1991 đến bây giờ là 31 năm, thì chúng ta phải lặp lại cái câu nói của ông Alexander Yakovlev, tức là lúc ấy ông là một vị thủ tướng của Liên bang Xô Viết, và ông ta bảo rằng đủ lắm rồi, chúng ta không thể nào tiếp tục sống như thế này thêm nữa, mọi việc phải được thực hiện theo một đường lối mới. Chúng ta phải xét lại tư duy, đường lối, quan điểm về quá khứ và tương lai của chúng ta. Tất cả là chúng, một cách giản dị là chúng ta, tức là người Nga, không thể tiếp tục sống như chúng ta đã sống trước đây, một cách nhục nhã ngoài sức chịu đựng. Sự nhục nhã đó là từ đâu mà ra? Sự nhục nhã đó là do chính cái xã hội Xô Viết, nó đã được thành hình từ năm 1922, nó được hoàn tất năm 1924 dưới thời Stalin, nó kéo dài qua đời Brezhnev và đến đời của tổng bí thư Gorbachev. Ông ta đã đề cao Perestroika là tái cấu trúc, Glasnost công khai hóa để làm gì? Để phá vỡ cái đời sống ô nhục mà như là người ông thủ tướng Alexander và cô lớp đã tuyên bố, cái sự ô nhục này không phải là từ nước ngoài, không phải ô nhục này, không phải lý do kinh tế, không, sự ô nhục của Liên bang Xô Viết là chính cái chế độ bất nhân, nhục nhã của Liên bang Xô Viết, và nó đã bị sụp vỡ trước lịch sử trong năm 1991. Và điều này chúng ta đã thấy rằng từ đó mới thấy cái chuyện ngày hôm nay với chiến thắng Ukraine và nước Nga không có cái lối để giải quyết một cách thỏa đáng. Tại vì sao? Tại vì nước người Nga nói riêng, của Liên bang Xô Viết ngày trước đã mất cái tính chiến đấu và cảnh giác trước những cái họa độc tài ngấm ngầm mà hôm nay đã Putin đã lặp lại. Và cái điều này không phải riêng của nước Nga, mà điều này nó cũng còn nguyên với Trung Hoa, Trung Cộng, với Tập Cận Bình, và nó còn nguyên với nước Việt Nam, với những cái thành phần ở Bộ Chính trị ở Hà Nội, nó còn nguyên với Bắc Hàn, với Kim Jong-un. Thưa quý vị, lịch sử luôn được lặp lại, và lịch sử luôn cần những cái đổi mới về chính trị một cách mạnh mẽ, một cách vinh quang, một cách thẳng thắn, như là vị tổng bí thư Gorbachev đã được thành hình mà hôm nay chúng ta làm lễ tưởng niệm sau khi ông ra đời ngày 30 tháng 8 năm 2022.
Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay dành chút thời gian đến với chương trình qua hai cái đề tài mà chúng tôi muốn đề cập đến, cái thời sự cũng như là cái lịch sử của chúng ta nhìn thấy lại được tất cả những cái điều mà vừa rồi anh Nam nói. Cảm ơn anh Nam ngày hôm nay, chúc anh thật là bình an và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Xin được mời anh gửi lời chào tới anh Nam.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến đã cho chúng tôi nhắc nhở đến lần ra đi từ 2014 của một thế hệ tướng lãnh rất là cao quý của Việt Nam Cộng Hòa, và lần ra đi trong lần vừa rồi ngày 30 tháng 8 của Tổng Bí thư Gorbachev, Bài Chốt, một vị lãnh đạo của nước Nga, của Liên Xô, cũng là một vị ân nhân của thế giới. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính nước Hoàng Phan Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình lần sau. Xin cảm ơn.
Tổ quốc vẫn khăn tan, mây che phủ đầu, trên thành phố thân yêu, xóm làng thị trấn thân yêu.